thư gửi cha mẹ của nguyên thủ quốc gia. Rồi cha mẹ cũng hỏi: Thương cha mẹ, con để ở đâu? Con sung sướng trả lời: Thưa cha mẹ, con để trên đầu. Đúng vậy, mái đầu là nơi thiêng liêng. Người biết yêu thương cha mẹ mới biết yêu thương quê hương mình. Đơn giản, cha mẹ chính là quê hương. Trời trở lạnh, cha mẹ có khỏe không? Con nhớ ngày rời khỏi gia đình sống đời tự lập, đến khi bước vào chính trường, lập gia đình và có con cái, con mới thấm thía sự hy sinh và nhẫn nhục của cha mẹ. Thật hối tiếc khi rời xa cha mẹ quá sớm, không có nhiều cơ hội thưởng thụ tình thương và chăm sóc cha mẹ. Ngày con ra đi, cha mẹ nói: Dù đi đến đâu, con vẫn mang cha mẹ trong mình, và cha mẹ dõi theo từng bước đi của con. Trong ngôi nhà đầy lính canh như song sắt ngục tù, con thèm trở thành đứa trẻ, được chơi bóng với cha, được mẹ xoa đầu mỗi khi trời lạnh. Hôm nay, nhiệt độ giảm hơn thường lệ. Con ngồi trong phòng có lò sưởi nhưng vẫn thấy lạnh. Không biết trời đang lạnh hay lòng con đang thiếu thốn tình mẹ và hơi ấm tình cha. Cha hãy ở nhà, đừng đi ra ngoài. Mẹ hãy mặc thêm áo ấm. Con muốn bay về nhà ngay bây giờ để nhìn thấy cha, nắm lấy đôi bàn tay chai sạn để bươn chải cho con sự sống. Con muốn nhìn thấy mẹ, muốn thấy mẹ cười. Bàn tay mẹ mềm mại hơn, nhưng con biết rằng chính bàn tay mẹ đã nắn nón hình hài con. Tính bồng bột và đam mê cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ làm con xa gia đình. Về với gia đình, con thấy mình được chở che ra sao. Quyền lực của nguyên thủ quốc gia trong con có đầy. Hô gió được gió, hôn mưa được mưa. Vậy mà con thấy run rẩy trước quyền lực tình thương của cha mẹ. Nếu không làm nhà lãnh đạo cao nhất, có lẽ con xin làm đứa con hiếu thảo. Nhưng con không giận mình, vì bây giờ con đang làm dâu trăm họ. Con phải hiếu thảo với hàng triệu bà mẹ, hàng triệu ông cha. Hạnh phúc to lớn dường nào, vì con đang giàu có, sống với hằng hà sa số mẹ cha. Con biết cha mẹ đã hy sinh một đứa con để nó hiếu thảo với dân tộc và muôn loài. Con là sự kết tinh giữa tình cảm của cha mẹ. Ngày con mới hình thành, mẹ giữ gìn từng giây phút không chút nào sao nhãng. Con trở thành mẹ, và mẹ trở thành con. Mẹ đi, con cũng đi. Mẹ cười, con cũng cười. Mẹ ăn gì, con ăn nấy. Mẹ suy nghĩ gì, con suy nghĩ đấy. Mẹ không hề biết mình đang mang bào thai của nguyên thủ quốc gia. Mẹ đâu cần con như thế. Mẹ chỉ cần con khỏe mạnh, hạnh phúc và đứng vững trên đôi chân của mình. Lúc con chào đời, mẹ bắt đầu lo lắng, vì điều đó có nghĩa đóng lạnh một mình con gánh chịu. Mẹ vui bao nhiêu, cha mừng bấy nhiêu. Cha sẵn lòng làm thêm giờ, đội mưa đội nắng dẫn con đi từng bước. Lúc con quấy dỗi, cha không giận mà tỏ ra rất kiên nhẫn. Và cha nói với con là niềm tự hào của cha. Ngày cha bệnh, con không biết làm gì vì con bé lắm. nhưng con cảm nhận được nỗi buồn của mẹ. Con trở nên ngoan và biết giúp đỡ mẹ hơn. Rồi cha cũng khỏe lại. Vừa mới ngồi dậy, cha đã mặc áo đi làm, vẫn thân hình gầy gò đi với nắng mưa. Hình ảnh cha mẹ nhỏ bé nhưng vĩ đại làm sao? Mẹ thường hỏi con thương cha hay mẹ nhất? Đâu cần hỏi gì nữa, con thương cả cha lẫn mẹ nhất trên đời. Rồi cha mẹ cũng hỏi, thương cha mẹ con để đâu? Con sung sướng trả lời, thưa cha mẹ, con để trên đầu. Đúng vậy, mái đầu là nơi thiêng liêng. Người biết yêu thương cha mẹ mới biết yêu thương quê hương mình. Đơn giản, cha mẹ chính là quê hương. Nghe Bằng đọc kể về Quan Âm tóc rối, còn thấy mình có hai gia tài to lớn, đó là cha và mẹ. Bồ Tát Quán Thế Âm không có mặt ở khắp mọi nơi, nên đã từ bi hiện thân trong hình tượng người mẹ và lẫm liệt trong hình tượng người cha. Chẳng có gì sung sướng bằng có cha có mẹ trên đời. Hỡi các nguyên thủ quốc gia, người ăn nói tai to miệng lớn, người chạy xe hạng sang, người thưởng thức cao lương mỹ vị, người được cung phụng bậc nhất, người giàu có nhất, người danh tiếng lẫy lừng nhất, người đi năm châu bốn bể nhiều nhất, các người sẽ phải mồ côi nếu con tim không thổn thức trước tình thương vĩ đại của cha mẹ. Và nếu người không còn cha mẹ nữa, dù cho báu chất đầy, cũng không mua được bất cứ ai về làm mẹ hay về làm cha. Buổi tối, con thích ngủ dưới lòng cha mẹ, nhất là những đêm mưa gió sấm chớp bủa giăng. Con nằm lọt thỏm trong tình thương mênh mông của hai đấng sinh thành. Con không còn lo sợ gì nữa, vì con ý thức rằng cha mẹ là tất cả, là biển rộng sông dài. Cha kể con nghe về Đại Hiếu Maha Mục Kiền Liên, một ông thầy tu lìa xa gia đình, tìm con đường hạnh phúc chân thật đã cứu mẹ già ra khỏi địa ngục không quản khó nhọc. Mẹ nói, mẹ không cần con báo hiếu, chỉ cần con hạnh phúc. Hạnh phúc của con là cách báo hiếu to lớn. Đức Phật Thích Ca luôn giảng dạy chúng sinh, cúng dường cao thượng nhất là cúng dường sự tu tập, hành trì giáo pháp và yêu thương muôn loài. Hôm nay con nghe lời mẹ, con nghe lời Phật, con phải là nguyên thủ quốc gia có hạnh phúc, thực tập hạnh phúc và mang lại hạnh phúc đến đồng bào, dân tộc, nhân loại và muôn loài. Cha mẹ hãy tự hào về con đang làm được và sẽ làm được. Con không dùng lời nói suông, con mang trong mình tình thương Bồ Tát của cha mẹ và đem tình thương đó hành xử khắp chốn nhân gian. Bây giờ, con đã là một người cha và con cũng là một người mẹ. Cha mẹ đã trao quyền cho con khả năng làm cha, làm mẹ. Con hạnh phúc vô cùng. Tình mẹ là bản năng, tình cha là cao cả. Không ai có quyền lấy ra khỏi con tình phụ tử và tình mẫu tử. Làm chính trị, con có nhiều căng thẳng, bực bội, lo âu, khó chịu. Nhưng khi về đến nhà, nhìn những đứa con thơ ngây vui đùa, mọi mệt mỏi của con tan biến. Thật kỳ diệu phải không cha mẹ? Mấy đứa trẻ không chỉ được con che chở, mà còn được cha mẹ che chở. Cha mẹ chưa bao giờ qua đời, và con chưa bao giờ mồ côi. Cha mẹ đã có mặt trong con và giờ đây đi vào những đứa trẻ. Cha mẹ thương con nên con thương con của con. Cha mẹ quý con như ngọc vàng nên con quý con của con giống như vậy. Ý thức tình thương con của cha mẹ, con quyết tâm không tạo chiến tranh, không gây hấn với quốc gia nào và hòa giải với mọi dân tộc. Để cha mẹ được nhìn thấy đứa con mình an toàn trở về nhà, để con tận hưởng được tình thương cha mẹ. Cha ơi, cha trở thành bất diệt trong con. Mẹ ơi, mẹ trở thành bất diệt trong con. con đã kịp nói lời thương cha, thương mẹ, và con nói hoài không bao giờ chán. Con hạnh phúc vì có nhiều cha mẹ, và cũng hạnh phúc vì có nhiều đứa con. Những đứa con thân yêu của cha, những đứa con thân yêu của mẹ. Cha thương con, mẹ thương con. Sự ra đời của những đứa con rất quan trọng, là thành tựu của tình yêu và tiến trình tiếp nối của cha mẹ. Có những cha mẹ không cho con quyền làm con, và cũng có những đứa con không cho cha mẹ quyền làm cha mẹ. Nhưng dù gì đi nữa, bản năng đó vẫn có mặt. Con kính trọng cha mẹ là chuyện đương nhiên, nhưng cha mẹ hãy kính trọng con và cho con sự sống. Con thèm được cha mẹ yêu thương, thèm bàn tay mẹ, thèm cha dìu dắt. Nói đến đây, con thấy mình thật may mắn vì cha mẹ cho con sự sống, cho con thân thể này, hạnh phúc này, và con bước đi vững chãi. Bất cứ ai nhìn con đều thấy được cha mẹ, nên để tôn vinh cha mẹ. Con sống thật chân thành và hoàn thiện. Người Tây Phương có ngày của cha, ngày của mẹ. Người Á Đông có ngày lễ Vu Lan, ngày báo hiếu mẹ cha. Với con, ngày nào cũng là ngày cha mẹ. Con đi đâu, cha mẹ đều ở đó. Vậy thì tại sao con phải chờ đến ngày ấn định này mới bày tỏ tình cảm của mình mà không chịu làm điều đó ngay bây giờ, vào chỗ này? Nếu nói về anh hùng, cha mẹ là anh hùng của con, và những người hùng này mang đến ấm áp, trong veo, thăm thẳm, ngọt ngào. Con mang cha mẹ đi vào hiện tại và tương lai, nên hiếu thảo với bản thân con và những đứa trẻ là hiếu thảo với cha mẹ. Con không cho phép mình ngã quỵ, mà để cho sức sống mãnh liệt trào dâng, từ bi hừng hẫy và tình yêu đêm hoa kết trái. Cha mẹ yên tâm, con đã tự biết lo cho bản thân mình, và hơn thế nữa, con biết lo cho người khác. Những đứa con còn rong ruổi, hãy trở về nhà đi thôi. Về nhà mà nghe bình yên dạt dào, hạnh phúc ngập tràn và tình thương vô bờ. Con không muốn giữ trữ tình thương của cha mẹ. Cha mẹ cho con bao nhiêu tình thương, con tiêu xài hết bấy nhiêu. Nhưng kỳ thực, chẳng bao giờ hết cả. Tình thương của cha mẹ rộng lớn đến nỗi, cả vũ trụ này không đủ để chứa đựng. Về nhà quây quần bên gia đình, con được đoàn tụ, ríu rít như đứa trẻ thơ. Đứa con của con ngạc nhiên, sao con trở nên con nít lạ thường bên cha mẹ mình? Chắc nó cũng hiểu, vì nó cần được cha mẹ yêu thương. Con là nguyên thủ quốc gia, nhưng con vẫn muốn chơi đá bóng với cha, muốn được mẹ cạo gió và nằm lăn lóc ngủ khì trong lòng cha mẹ. Dọc theo chiều dài của đất nước, con thấy cha mẹ mỉm cười và mở vọng vòng tay cho con. Con hạnh phúc lắm. Ai kia có thấy hạnh phúc như con không? Người Việt Nam có câu: mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Cha mẹ sống lâu con mừng, cha mẹ khỏe mạnh con mừng. Con cầu nguyện cha mẹ bình an hạnh phúc, dù tuổi thọ của con giảm đi, con cũng cam lòng. Báo hiếu cho cha mẹ đến trăm ngàn kiếp cũng chưa đủ, nên con sẽ tiếp tục làm sứ mệnh của đứa con là yêu thương cha mẹ hết lòng. Đứa con bé bỏng của cha mẹ. Minh Thạnh. Trích Kế hoạch chấn hưng nhân loại 2010. Thư gửi mẹ hiền yêu dấu. Thời gian trôi qua thật mau. Mới ngày nào đó, mẹ của con vẫn là một thiếu phụ trẻ trung đầy sức sống. Mà giờ đây, mẹ đã là bà nội, bà ngoại của bốn đứa cháu. Đứa cháu đầu đã là học sinh lớp 8 rồi. Thời gian cướp đi của mẹ tuổi trẻ, để lại trên trán mẹ những nếp nhăn, những vết hằn sâu của cuộc đời cực nhọc vì chúng con. Rất buồn vì con, buồn lắm, vì con vẫn chưa báo hiếu được với cha mẹ. Con vẫn là một thằng con lêu lỏng, ham chơi, ham những thứ mà mẹ cho là vô bổ, không thực tế. Ngày lễ Vu Lan hàng năm, con biết mẹ không hề biết rằng trên đời này lại có một ngày như thế dành cho những người làm mẹ, để có những đứa con có dịp báo hiếu với mẹ. Mẹ không hề trách con, nhưng con thì cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều, nhiều lắm. Cả phần đời đã qua, chưa một lần con tặng mẹ một bông hoa, kể cả dịp mồng 8 tháng 3 hàng năm. Con thật có lỗi rất nhiều. Cũng có những lần con mua hoa về cắm trong nhà, nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ, để thầm nói lên lời cảm ơn mẹ. Con biết mẹ không hiểu ý con. Mẹ tưởng con mua hoa về để tối lại mang đi tặng bạn gái. Mẹ mừng thầm vì con đã chịu yêu. Mẹ không hề đòi hỏi ở chúng con bất cứ một điều gì, chỉ mong cho chúng con sớm hạnh phúc. Mẹ luôn mong con sớm có bạn gái. Mẹ đi hỏi lần bạn con xem con đã có bạn gái ở đâu chưa, mà sao mãi không thấy nó nói gì với mẹ. Con làm con, nhưng con không thể hiểu hết được tấm lòng của mẹ. Vì con là con trai, sao mẹ có thể nói với con những điều mà đàn ông không thể nghe? Mẹ chỉ âm thầm chịu đựng và làm việc. Con biết, cứ mỗi sáng, mẹ lại thức dậy sớm một mình vào bếp nấu cơm, lo bữa sáng cho con đến trường. Trong khi đó, cha và con vẫn còn ngon giấc ngủ. Những công việc đó mẹ không nề hà, nhưng có lẽ mẹ cảm thấy cô đơn trong căn nhà này lắm. Từ khi chị đi lấy chồng là lúc mẹ mất đi một người bạn thân để chia sẻ mọi tâm sự của những người phụ nữ. Con nhớ ngày chị còn ở nhà, có những hôm con dậy sớm đã thấy chị và mẹ ngồi bên bếp lửa, nấu cơm, sưởi ấm và chia sẻ bao chuyện hàng ngày, từ chiếc áo mới, đôi dép cũ, hay những chuyện thời con gái ngày xưa của mẹ. Bây giờ, con đang được sống bên mẹ, mà con vẫn chưa có thời gian ngồi nghĩ lại mẹ đã dành cho con những gì trên đời này. Con thật là có lỗi với mẹ nhiều lắm. Thời gian trôi qua thật mau. Mới ngày nào đó, mẹ của con vẫn là một thiếu phụ trẻ trung đầy sức sống. Mà giờ đây, mẹ đã là bà nội, bà ngoại của bốn đứa cháu. Đứa cháu đầu đã là học sinh lớp 8 rồi. Thời gian cướp đi của mẹ tuổi trẻ, để lại trên trán mẹ những nếp nhăn, những vết hằn sâu của một đời cực nhọc vì chúng con. Hơn 60 tuổi, cái tuổi đã được nghỉ ngơi, nhưng chưa một ngày mẹ hết lo. Phần vì công việc gia đình, phần lo cho các anh chị, phần khác lại lo cho đứa con trai út đã ngoài 30 mà vẫn chưa yên bề gia thất. Ôi, con biết trái tim và tấm lòng mẹ bao la đến nhường nào. Mẹ dành tất cả sức lực và cuộc đời mình cho con cháu, không hề đòi hỏi lấy một chút gì cho bản thân. Những lúc con đau, mẹ chạy đôn chạy đáo lo thuốc thang, cơm cháo. Còn lúc mẹ đau, con chẳng giúp được mẹ chút gì, ngoài việc đi mua cho mẹ mấy viên thuốc. Còn quần áo, mẹ vẫn phải cố giày để giặt giũ. Mẹ nghĩ và nói là con trai không phải làm công việc đó. Ôi, chẳng gì phải làm, và tại sao không thể làm được khi mình là con của mẹ? Chỉ tại con không chịu khó đấy thôi. Mẹ ơi, con tệ quá. Nhưng cái tệ đó còn quá nhỏ bé so với chuyện con chưa lấy vợ. Con biết đó là tội bất hiếu nhất của người làm con đối với cha mẹ. Nhưng con chưa, và cũng có thể con không làm được chuyện đó. Cuộc sống của con chưa biết rồi sẽ như thế nào mẹ ạ. Hãy tha thứ cho con, vì con vẫn chưa thực hiện được điều mong ước cuối cùng của cha mẹ. Mẹ nhé, con yêu mẹ. Đó là lời con muốn nói với mẹ, dù chưa một lần con nói lên điều ấy. Sống bên mẹ mỗi ngày, con luôn cảm thấy yên ấm lòng mình. Những hôm mẹ đau ốm, lòng con trĩu lại, chỉ mong sao mẹ nhanh chóng bình phục, để con nhìn thấy gương mặt tươi vui của mẹ mà thôi. Bây giờ, con vẫn còn sống bên mẹ, nhưng con đã lo sợ một ngày nào đó mẹ rời xa con, xa thế giới này. Con sẽ tiếc thương và nhớ mẹ lắm. Sẽ chẳng có bước chân của mẹ lúc nửa đêm đến bên giường canh chừng giấc ngủ của con, lắng nghe tiếng con thở có đều không, mũi có vào trong mồm không. Con luôn ngồi bên máy tính, mẹ lo cho sức khỏe của con và luôn nhắc nhở con đừng ngồi bên máy tính quá nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Những ngày xa nhà, mẹ luôn ngóng về con, gọi điện hỏi thăm con có ăn uống và ngủ điều độ không. Ở tuổi con mà mẹ vẫn coi con như là một đứa trẻ. Con không buồn bực mà chỉ thấy hạnh phúc vì có mẹ. Đến bao giờ mẹ mới hết lo cho con? Có bao nhiêu điều mà con không thể nói hết về tình yêu bao la của mẹ dành cho chúng con và cả cha nữa. Con còn nhớ ngày con đi nghĩa vụ quân sự. Mẹ đã khóc suốt 3 tháng trời vì thương nhớ. Cha thì nâng niu từng lá thư của con, và cha viết cho con những bức thư đầy tình yêu thương và nước mắt. Nhận những lá thư cha viết, con phải chạy đến chỗ không người để đọc và khóc cho thỏa. Và có khi nhận thư rồi, nhưng mãi về sau con vẫn không mở. Con phải kìm lòng lắm để có thể mở nó ra và đọc, vì con thấy sợ những điều cha kể trong thư ấy rất nặng tình. Không hiểu vì sao lúc đi xa, hình ảnh con nhớ về quê nhà đầu tiên ấy là hình bóng mẹ. Lúc ở nhà, con đi đâu về thì câu hỏi đầu tiên cũng là: mẹ đi đâu hả cha? Xa mẹ, con nhớ lắm bữa cơm mẹ nấu, mùi hương từ nồi canh bốc lên thơm phức. Có lẽ đó là vì mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả với con nhiều vô tận. Tình thương yêu của mẹ không thể đong bằng bất cứ thứ gì, nên con dành tình cảm đầu tiên cháy cho mẹ đấy thôi. Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Mong sao cho mẹ sống mãi bên con. Con yêu của mẹ. Hà Tĩnh, ngày 3 tháng 9 năm 2009, 15 tháng 7 âm lịch, Quốc Bảo. Thư gửi bố mẹ từ đứa con học xa nhà. Những tin nhắn của mẹ toàn những lời dặn dò. Giá như một lần mẹ nhắn tin chúc con ngủ ngon nhỉ. Chỉ là giá như thôi, chứ con cũng không cần mẹ phải làm như thế. Vì con biết mẹ có cách yêu thương, quan tâm đến con khác mọi người. Mẹ yêu con bằng những lời mắng, trận đánh, mà đến bây giờ, khi sống cuộc sống tự lập trong này, con phải cảm ơn mẹ vì điều đó. Bố mẹ kính mến, mặc dù con vẫn thường xuyên viết thư về nhà để kể cho bố mẹ nghe tình hình học tập và sinh hoạt của con trong này, nhưng con vẫn muốn viết vào đây một bức thư cho bố mẹ, chỉ để cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con, nuôi dưỡng, dạy dỗ con. Cảm ơn về tất cả những gì bố mẹ đã làm cho con. Con sinh ra trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, với một mái nhà nhỏ bé đơn sơ, nhưng ngập tràn hạnh phúc. Tuổi thơ con trôi qua êm đềm, bên cạnh những người con rất mực yêu thương. Trước hết, con cảm ơn bố mẹ vì điều đó. Bố mẹ nuôi dưỡng, dạy dỗ con không quản bao khó khăn mệt nhọc, trong thời kỳ nhà nước còn dịch vụ tem phiếu, và nhà ta đâu có dư giả nhiều. Mẹ sinh ra trong vô vàn đau đớn, lại thiếu sữa. Bố phải dành dụm tiền mua sữa hộp cho con. Những điều ấy làm sao con quên được. Con đi học mẫu giáo, rồi vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Tất cả đều nhờ vào sự tần tảo, cố gắng của bố mẹ. Để hôm nay, con đã là sinh viên đại học, có cuộc sống đầy đủ sung sướng hơn 100.000 người khác. Từ nhỏ đến lớn, con biết bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng vào con, và con luôn lấy đó làm động lực học tập cho mình. Con nấu ăn dở tệ, là việc gì cũng không nên hồn, lại không khéo ăn khéo nói. Con chỉ có thể làm bố mẹ vui lòng, vì kết quả học tập của mình mà thôi. Con dễ nảy lên khi nghe mẹ quyết định nộp nguyện vọng 2 vào thành phố Hồ Chí Minh. 2.000 cây số là khoảng cách quá lớn, mà con chưa bao giờ nghĩ mình lại sống xa nhà đến vậy. Con sợ. Hồi lớp 8, con cũng đã sống một mình. Con không sợ ở nhà một mình, chỉ sợ xa bố mẹ con không biết phải sống, phải hành động, phải cư xử với mọi người sau đây. 18 tuổi, mẹ đã tạo cho con một bước ngoặt lớn trong đời. Mấy ngày đầu vào đây, con nhớ bố mẹ và Hà Anh lắm. Cả đến bây giờ, khi đã sống trong đây gần một năm, nhiều lúc con tỉnh dậy giữa đêm, nhìn xung quanh thấy toàn người xa lạ. Tự nhiên con thấy tủi thân vô cùng. Con đâu có mạnh mẽ, lúc nào cũng vui cười như người ta vẫn thấy. Con cũng hay buồn, bi quan và yếu đuối lắm. Chỉ có điều, ít khi con thể hiện điều đó ra thôi. Xa gia đình, con hiểu mình phải tự lập, cứng cỏi hơn rất nhiều. Con cố sống vui vẻ. Tất cả cho mục đích học tập, tất cả để bố mẹ vui lòng. Mẹ biết không, trong này người ta sống tình cảm hơn con nghĩ. Mẹ cái mơ đã khóc khi gọi điện thoại cho nó. Mẹ cái mi thì nhắn những tin nhắn mới cảm động làm sao. Mẹ của con thì không như thế. Mẹ lúc nào cũng rắn rỏi đầy nghị lực. Và mẹ muốn con cũng như thế. Lúc nào cũng phải tự lập, phải cố gắng, đúng không mẹ? Những tin nhắn của mẹ toàn những lời dặn dò. Giá như một lần mẹ nhắn tin chúc con ngủ ngon nhỉ. Chỉ là giá như thôi, chứ con cũng không cần mẹ phải làm như thế. Vì con biết mẹ có cách yêu thương, quan tâm đến con khác mọi người. Mẹ yêu con bằng những lời mắng, trận đánh, mà đến bây giờ, khi sống cuộc sống tự lập trong này, con phải cảm ơn mẹ vì điều đó. Con yêu bố mẹ nhiều, nhiều lắm. Hà Thanh. Lá thư mùa đông. Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá. Mới hôm nào, bố mẹ tiễn con ra sân bay Nội Bài, lên đường sang Anh du học. Cứ như một giấc mơ vậy. Cô bé nhút nhát, luôn bé bỏng, dại khờ trong mắt bố mẹ. Cô bé đã từng rất ngạc nhiên khi nghe đứa bạn thân kể lại rằng nó tự đi vào Sài Gòn mà không cần ai đi cùng. Cuối cùng, đã tự mình đến được thành phố Newcastle, tận Vương quốc Anh xa xôi, để học khóa thạc sĩ một cách an toàn. Ra thì cũng ngượng, nhưng con cũng đã đi nhầm mấy lần rồi để mới chọn được đúng cửa ra cho chuyến bay của con. Sân bay của nước họ thì rộng lớn, trên người thì đồ đạc lỉnh kỉnh, phải xách bộ đi xa, con mỏi kinh khủng. Con chỉ ước có ai đó đỡ cho mình. Nhưng cũng ngay chính lúc đó, con nhận ra rằng bố mẹ đã cho con một cơ hội để trưởng thành. Giờ thì con đã hơn cả nhỏ bạn thân rồi, đã một mình ra nước ngoài cơ đấy. Cuộc sống của con đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày con sang Newcastle. Việc đầu tiên con phải học đó là cách đi đâu đó với chỉ một chiếc bản đồ trên tay, thay vì cưỡi xe máy phóng phù vù trên những đường phố quen thuộc. Con đã phải đi bộ rất nhiều, nhiều lần lạc đường hoặc đi đường vòng rất xa. Ban đầu cũng làm con thấy mệt, nhưng dần dần con thấy đó thực sự là một cách rèn luyện thân thể tốt. Bố mẹ biết không, giờ con gái bố mẹ đi bộ nhanh lắm, người cũng khỏe ra nhiều, lại còn tăng cân nữa, không còn là bé còm khiến bố mẹ phải lo lắng như hồi ở nhà đâu. Lần đầu tiên con xa gia đình, sống cùng những người bạn nước ngoài. Mỗi người đến từ những nước khác nhau, tham gia những khóa học khác nhau. Và tất nhiên là cả vốn tiếng Anh khác nhau, tính cách khác nhau, cách sinh hoạt không giống nhau nữa. Cũng có nhiều va chạm, nhưng cũng có nhiều lý thú mà con học được từ cuộc sống tập thể phức tạp đó. Con đã phải thu xếp một thời gian biểu thật hợp lý, để có thể vừa đi chợ, nấu cơm, vừa lên thư viện và đến lớp hàng ngày. Mẹ sẽ có thể cười con gái mẹ khi biết rằng chính những lúc đó con nhủ thầm, chắc chắn mình cũng sẽ trở thành một người vợ đảm đang, tề gia nội trợ tốt. Thật đấy mẹ ạ, con giờ đã biết nấu nhiều món ăn hơn trước, nấu nhanh và ngon hơn trước. Mẹ có thể tự hào là con gái mẹ đã rất giống mẹ ở điểm này. Bố mẹ chắc hẳn đang băn khoăn về chuyện học tập của con. Con đã thích nghi tốt hơn với những bài giảng chỉ toàn tiếng Anh. Số giờ con lên lớp không nhiều, nhưng để có thể theo được bài giảng của thầy, con phải học cách tự tìm tòi nghiên cứu rất nhiều trên thư viện và từ các bạn trong lớp. Thay vì cách học thụ động ở trước đây, các thầy cô giáo đã dạy cho con biết cách suy nghĩ, định hướng rõ ràng trước những vấn đề mới và khó. Điều mà con học được, và con cũng đánh giá rất cao điều đó, chính là việc, từ đấy, con không ngại khó, không ngại tiếp xúc với cái mới. Và cao hơn nữa là con luôn biết cách tìm ra hướng giải quyết cho chính mình một cách chủ động. Ban đầu, con cũng có cảm giác choáng ngợp trước khối lượng kiến thức khổng lồ của chương trình đào tạo thạc sĩ. Nhưng chính lúc đó, con học được cách gồng mình lên, cố gắng hết sức, đào sâu suy nghĩ và hiểu thấu đáo vấn đề. Bố mẹ không biết đâu, tồi đạo văn, đạo kiến thức của người khác là không thể chấp nhận được ở trường học tại Anh. Con đã quen với việc phải tuân thủ nghiêm chỉnh, việc trích dẫn từ sách báo và tất cả những nguồn khác mà không phải của mình. Điều đó thực sự là một bước thay đổi lớn trong tư duy và cách nghiên cứu của con. Chưa bao giờ con phải học vất vả và khó khăn đến thế. Con đã biết đến những lần đau đầu kinh khủng vì đọc và nghiên cứu một vấn đề khó. Đã biết đến những lần nhịn ăn, ngồi lì trên thư viện để tìm được những thứ phục vụ cho bài học. Đã biết đến những đêm thức khuya làm bài đến mệt nhoài. Nhưng tất cả đều được đền đáp. Con khám phá ra thật nhiều điều mới mẻ, giá trị lắm. Con giờ cũng hiểu tại sao nền giáo dục của nước Anh luôn được đánh giá cao về chất lượng và uy tín. Ôi, đã đến giờ con phải lên lớp rồi. Con dừng thư ở đây, rồi con sẽ lại dành thời gian viết thư tay cho bố mẹ nhiều nữa. Con biết bố mẹ mong con lắm. Trời lại sắp chuyển sang đông. Bố mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Con của bố mẹ, bé Còm, Nguyễn Quỳnh Chi.